180, phổ ái kỳ 22, chủ hành phát triển hương trung tâm, thanh thản siêu diệu tự tiên tập, thức giác quy nguyên lòng cứu độ, tình thâm phân giải pháp siêu thâm, siêu thâm thức giác phân tầm đường mòn quy nhất tình thâm đạo đời, sông tu thác tiên chẳng rờ, tâm tư sang suốt hưởng đời an như, hồn thờ nhỏ đẹp hơn người, rạ vô dễ dãi rươi tươi muôn bề, quyết tâm hướng trở lộn về nơi cha ban rãi tình quê hương hồn, điển thanh sử ấm linh hồn an như tự tại bóng chôn chẳng còn, bền tâm vững chí lòng xoắn vung bồi chánh khi sống còn độ nhân, một lòng một dạ chẳng sợ tiếp tay trời Phật quy ơn cha trời, bình tâm phân giải ly lợi sang soi chân tạng tạo nơi ôn hòa, chẳng còn suy nghĩ lo ra tiến hòa muôn giới thoát xa quả trần, tâm thanh hương thượng khai tầng tự lặng tiến giải học phần trời ban, khổ hành tự đạt chuyển sang thở than vô ích tạo mạng vô minh, chủ hành phát triển hương trung tâm. Chủ đích chúng ta hành tu hiện tại là phát triển hướng về trung tâm bộ đạo và trung tâm của cả không vũ trụ, thanh thản siêu diệu tự tiên tâm. Lúc đó thì cái phần hồn nhẹ và tâm trí chúng ta thanh thản siêu diệu tự tiên tâm, càng tu càng sáng suốt, thức giác quy nguyên lầm cứu độ, lúc đó chúng ta dồi dào đầy đủ rồi, chúng ta được Phật sáng suốt của bề trên đã cứu độ do sự hành trì mà đạt pháp, thì chúng ta phải quy nguyên cái lòng cứu độ đó để vị tha hướng về những trung tâm của nhân loại đang đau khổ cứu độ, tình thâm phân giải pháp siêu thâm. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự ổn định của thâm tâm mới là cái chân tình hòa hợp với càn khôn vũ trụ, phân giải pháp siêu thâm. Lúc đó càng ngày càng tu, chúng ta thấy cái mức tiến nó càng ngày càng siêu diệu thẩm thâm, cởi mở thông suốt chứ không còn kẹt nữa, không phải như là tu mà không có lối tiến. Chúng ta càng tu trở về thanh tịnh thì chúng ta thấy là đã được tiến nó mới thanh tịnh, và rồi càng tu càng thanh tịnh, càng hòa cảm với hư không không động. Trên lâm lúc chúng ta ở tại thế gian mà đâu có cảm thấy ở tại thế gian, chúng ta thấy ở nơi hư không thanh nhẹ, đó là giới nước bản niết bàn sáng suốt ở bề trên mà chính ta đã gầy dựng và đã tiến tới nơi đó để âm thầm tiến giải siêu thâm thức giác phân tầm đường mòn quý nhất một tình thâm đạo đời. Đó, chúng ta tới chỗ siêu thâm chỗ cao thượng thẩm thâm ở bên trên thức giác phân tầm, lúc đó chúng ta thấy rõ rồi, do đời chúng ta mới có đạo, từ bản thể này chúng ta mới học được sự siêu diệu và mở nó làm một bàn đạp để tiến tập đi lên đường mòn quý nhất tình thâm đạo đời. Cái đường mòn là cái đường của những vị đã đi trước hành trì đạt thông cảm động lòng người. Bây giờ chúng ta tu đây rồi chúng ta cũng đi về vạn giáo quy nguyên đường mòn nó quy nhất tình thâm đạo đời, chúng ta mới thấy cái đạo pháp nào rồi cũng quy nhất hết rồi, từ đời qua đạo mà từ đạo qua đời đều là quy nhất bổn. Sâm tu thác tiến chẳng rờ, tâm tư sáng suốt mà hưởng đời an như, chúng ta sống thì tu bổ sửa chữa, chúng ta thác đi thì tiến chẳng rờ, luôn luôn đi lên, luôn luôn tiến tới, luôn luôn học hỏi không rờ cái môn pháp sáng suốt. Chính chúng ta đang sống mà đã hành chết cũng phải đi lên trên đó rồi, cũng phải hành triển mãi mãi không bao giờ rờ, nếu rờ thì sẽ rơi rớt nơi tối tâm, tức làm sao phát triển được trong cái cảnh sống đời đời an như, tâm tư sáng suốt mà hướng đời an như, lúc đó tâm tư chúng ta nó sáng suốt hướng đời an như, nhẹ nhàng an toàn như lai, không có cái gì động hết, hồn thờ nhỏ đẹp hơn người, xa vô dễ dãi mà xứ tươi muôn bề, lúc đó cái hồn chúng ta thấy nhỏ đẹp hơn người, thấy nó thanh nhã, thanh nhẹ chứ không phải gồ ghề như cái thể xác nữa, ra vô dễ dãi. Lúc nào chúng ta đứng ở thế gian đây mà chúng ta đi đâu, đi xa, chúng ta hiểu đi tới mức nào, làm việc gì, chúng ta hiểu dễ dãi, dư tư muôn bề. À, khi chúng ta đi được hướng phần thanh khí điển nhẹ bên trên rồi, chúng ta đem về sự Phật sáng suốt đó giúp đỡ trong cơ tạng chúng ta. Nó dư tươi, nó sung sướng, nhẹ nhàng. Cho nên các bạn tu rồi cái hồn xa lìa được bản thể, các bạn thấy rất hạnh diện. Do cái hành trình công phu của mình mà tự đạt Phật thanh nhẹ trong giây phút thiêng liêng đó, cảm thấy nó sung sướng vô cùng vô cùng, không biết tỏa cho ai biết, không biết tả cách nào hết cái chương trình nhẹ nhàng mà chúng ta đã tự đạt trong giây phút thiêng liêng. Quyết tâm hướng trở lộn về nơi cha ban rải mình thật quê hương hồn, lúc đó chúng ta quyết tâm hướng trở lộn về, nhất định chúng ta đã thấy rõ rồi, xa lìa được thể xác, tuy rằng ở tầng thấp nhưng mà trở lộn về quê xưa chống cũ thì phải đi cao hơn, chúng ta đã xuất ra được thì phải có nơi đến chắc chắn và tin và để đi tới nơi cha ban rải mà tình quê hương hồn, nơi thượng đế hoặc hoàng thượng đế đã ban rải tình quê hương hồn là đã cho chúng ta có cơ hội tu trong sáng suốt để hiểu cái tình quê hương của cái hồn của chúng ta sống đời đời bất diệt, là cái điểm linh quan hòa học cái thanh quan điểm, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái hương hồn chúng ta sẽ trú ngụ vào đâu. Điển thanh sử âm linh hồn an như tự tại bốn chốn chẳng còn, cái điển thanh sử âm linh hồn, điển thanh lúc nào cũng sử ấm cái linh hồn chúng ta, cho chúng ta sáng suốt, chúng ta được ấm áp an như tự tại bốn chốn chẳng còn, lúc đó điềm nhiên tự tại, không còn sự bôn chôn nữa, chỉ lo hành trì mỗi đêm mỗi ngày mỗi giờ phút khắc hương thượng để tự giải bền tâm vững chí lập xóm vun bồi chánh khí sống còn độ nhân, lúc đó chúng ta bền tâm vững chí lập xóm giữ một lần một dạ để tu vun bồi chánh khí sống còn độ nhân, chúng ta phải giữ cái phật chánh khí để phân giải cho mọi nơi mọi nhớ được rõ cái nguyên căn của họ khi mà cứu độ họ. Chính bản thân chúng ta đã giữ, các bạn làm pháp luân này cái thế nào là để giữ cái chánh khí sống còn để mà giải rõ cho người này. Chúng ta còn biết bao nhiêu huynh đệ trong cả càn khôn vũ trụ đang ở trong cái trụy lạc sa đọa mà chẳng ai điểm cho nó thức giác. Bây giờ chúng ta tu đây rồi chúng ta thức giác, chúng ta tùy duyên trở thành, ngộ được cơ nào thì chuyển cơ nấy để đổ cho thiên hạ tiến. Phải tập, phải luyện lời ăn tiếng nói phân giải rõ rệt trong minh tâm kiên tánh thức giác siêu độ trong thanh điểm thì cái lời thuyết pháp của các bạn nó mới có giá trị. Chứ nói về lý luận suy tư dùng bộ óc eo hẹp này nói không có cảm động lòng người ta được đâu. Dùng thanh điển siêu diệu thả lỏng bộ đầu để hòa hợp với bên trên rồi đạt tới sự sáng suốt trở lại và chuyển phân rõ rệt cho thiên hạ hiểu, thì cũng nhờ cái chánh khí thanh điển nó mới được một lòng một dạ chẳng sợ tiếp tay trời Phật quý ơn cha trời đó, một lòng một dạ chẳng sợ không thay đổi, nhất định phải chỉ đường lối cho người ta tiến tới. Bây giờ các bạn thấy các bạn không tiến sao, ngồi yên đó rồi xem trước kia tôi chưa thiền chưa tu tôi thế nào, kêu các bạn ngồi một tiếng đồng hồ được chắc không được. Rồi bây giờ các bạn một tiếng đồng hồ, rồi các bạn cũng nhiều khi nguyện muốn làm mấy tiếng nữa cũng có, nhưng mà khả năng chưa đến. Rồi từ từ rồi các bạn phải đến. Rồi trong cái thiền giác đó nó lần lần tiên qua, các bạn sẽ cảm thấy sung sướng. Đó là mức tiếng rõ ràng. Thì các bạn phải đem những cái hành động đó được nói cho những người chưa đạt được, thì người ta sẽ học và người ta sẽ tiến. Mà tiến tới cái giới đó là tâm linh nó được cởi mở và nó thanh thản. Nhờ cái pháp và nhờ cái sự kiên trì của mình đã làm được, cho người khác biết rằng họ cũng có thể đi lên được, không có bị sự nguy hại và làm cho lu mờ trí óc, trở lại thanh tịnh con người mới sáng suốt. Tiếp tay trời Phật quy ơn cha lành chúng ta, tiếp tay trời Phật đã giáo huấn chúng ta, cho chúng ta có cơ hội để tiến triển. Chúng ta phải trở về cái ơn của cha trời. Cha trời đã độ muôn loài vạn vật tiến hóa thì chúng ta phải thay cha trời để độ muôn loài vạn vật tiến hóa, nó mới xứng đáng là một đứa con ngoan, đứa học trò hiếu thảo đó. Bình tâm phân giải lý lờ, sáng soi chân tạo tạo nơi ôn hòa. Lúc đó chúng ta bình tâm phân giải lý lờ rõ rệt. Chúng ta phải chịu mọi sự phê bình và chúng ta học theo sự sáng suốt để phân giải. Không nên buộc người ta nghe chúng ta, nhưng mà chúng ta sửa chúng ta và chúng ta nói ra những sự thật, thì lúc đó mới cảm động được lòng người. Sang soi chân tạng mà tạo nơi ơn hòa, chúng ta sang soi được chân tạng của chúng ta, cái tâm chúng ta nó mới ôn hòa được. Nó thanh thản ôn hòa thì lý luận sang suốt và hòa hợp với mọi người, cảm động lòng người, để người ta hướng trở về với họ, họ mới tu được. Chứ không nên buộc họ phải như thế này, thế kia, thế đó. Mình nói sự hành trì công phu của mình, sự lười biếng của mình, sự bê tha của mình cũng không sao hết. Rồi mình sửa lần lần đi tới để cho họ thấy cái sự sai lầm của chính mình và mình ăn năn hối cải. Chứ không dùng một cái lời nói nào mà biện hộ sự sai lầm rồi để càng lún vào trong hố sâu. Chẳng còn suy nghĩ lo ra tiên hòa muôn giới mà thoát xa quả trần. Không còn suy nghĩ, không có lo ra nữa. Chúng ta tu thì trong hành trì tiến hóa, làm việc liên tục thì đâu có sự lo ra, trừ phi cầu xin hộ độ lười biếng đó. Chứ mà lo ra tiên hòa muôn giới mà thoát xa cõi trần thì ở nơi nào chúng ta cũng khai thông được hết. Tiến càng tiến càng hòa càng tiến, thoát xa cõi trần. Đi đây được thì đi kia được chứ có gì đâu, phải ráng tu để đi tới. Tâm thanh hương thượng khai tầng, tự lầm tiếng giải mà hợp phần trợ ban. Cái tâm thanh chúng ta hướng thượng khai tầng mở, khai triển cái phần trượt điểm trên bộ đầu. Tự lầm tiếng giới mà hợp phần trợ ban. Chúng ta tới tiếng giải, càng ngày càng tu càng tiến. Tiếng giải mà hợp phần trợ ban, lúc đó chúng ta hưởng trọn lành những gì bề trên đã ban cái thanh quan điển lành cho chúng ta. Chúng ta phải đoan tiếp, mà nếu chúng ta không giải lấy chúng ta, làm sao mà chúng ta đoan tiếp được. Khổ hành tự đạt chuyển sang, thở than với tạo mạng vô minh. Chúng ta phải dùng cái khổ hành tự đạt mới chuyển sang được. Chứ không có khổ không bao giờ đạt sương được. Chúng ta sau cái khổ nó mới có cái sương. Mà phải khổ hành tự đạt chuyển sang, phải thực hiện để đi tới. Thở than với tạo mạng vô minh. Chúng ta thở than với tạo thêm những cái mạng vô minh, sự đau khổ thêm, rồi buồn hận thêm, rồi trách móc trong thâm tâm. Sự thật là bề trên đã làm sẵn, đã cho các bạn có một tư tưởng tự động khai triển lên, khai thác trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Các bạn đã có bộ óc thông minh để lập lại trật tự của cảnh đời, thì cái cảnh đạo đâu có khó khăn. Các bạn đã có cơ hội tìm ra sự sống hàng ngày, đó là trật tự các bạn đã có rồi, thì cái đạo nó đâu khó khăn. Do sự hành trì, lúc ban đầu ở đời chúng vậy, chúng ta cũng vậy, đi ra đi làm thiên hạ sai đông sai tây, mình cũng phải chiều chuộng mà để sống. Rồi đến ngày nay đâu đó nó an bài rồi thì các bạn được an sống chứ có gì đâu. Thì cái đạo này cũng vậy, các bạn phải tranh đấu tự sửa chữa lấy bản thân các bạn và biết thương yêu tâm can tỳ phế thận dưới quyền sử dụng của các bạn, và dưới bản tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục cũng dưới quyền điều khiển của các bạn mà thôi. Mà các bạn đã hành trì mượn cái pháp để khai triển hướng thượng thì các bạn thấy nó sẽ mở thêm chứ đâu có kẹt. Cho nên chúng ta được mở rồi thì chúng ta phải độ người khác, được thanh nhẹ phần nào thì chúng ta có thể đem ra bàn bạc, được nghiên cứu. Trước kia tôi thế này, bây giờ tôi đạt như thế này, được bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Chứ không phải rằng chúng ta sánh ngay với tiên Phật và chúng ta một giờ một khắc có thể đạt sự ngang hàng với tiên Phật. Không nên nghĩ điều đó, nhưng mà chúng ta phải từ từ đi đến đâu, nói đến đâu, thực hiện được chỗ nào thì giải đáp đến chỗ đó. thì sau này chúng ta mới độ được những người mới tu, thì chúng ta mới đền ơn cho bề trên, người truyền pháp cũng như thanh điển của trời Phật đã ban bố. Trong cái tâm tư của chúng ta đón nhận học triển về tu hành thì chúng ta thực hiện được những điều đó, là chúng ta mới thấy rõ rằng trong thâm tâm chúng ta hiếu hòa và đền ơn mọi nơi mọi giới. Chúng ta không có ăn cơm mà không làm việc, chúng ta làm việc đời lãnh đạo, chúng ta không có hoang phí một hộp gạo, một hộp điển ngọc của trời ban. Chúng ta là tình thâm quý báu của đấng cha này, đấng tạo hóa đã ban chúng ta có cơ hội để sống. Mà trong cái sống đó chúng ta sống trong ý nghĩa, chứ không phải sống trong tham lam, sống trong cướp giật. Chúng ta không bao giờ nghĩ những chuyện đó. Chúng ta sống trong sự thương yêu hóa giải, cứu độ. Muốn cứu độ thiên hạ phải biết cứu độ mình. Muốn thương yêu thiên hạ phải biết thương yêu bản thể của mình. Bản thể của các bạn bây giờ các bạn đang ngự trị trong vạn linh rõ ràng, nhưng bắt các bạn không chịu nhiều tiếng cái thể xác này, cái phần linh điển của thể xác này, chừng nào ai có thể thay thế các bạn mà để nhiều tiếng. Cho nên ở thế gian có nhiều loại tu, nhiều cách tu, có nhiều người mong được sự phù hộ, cầu xin mẹ sanh mẹ độ, vì nó yếu hèn quá nó phải cầu xin, cái đó không trách nó được. Nhưng rồi nó cầu xin quá thì những vị đó sẽ ngự trị trong thể xác nó, rồi làm cho phần hồn nó phải lệ thuộc đời đời ở trong cảnh đau khổ, không chủ trương được, không phát triển được, không hòa tan với đại hồn được, ở trong cõi thấp thoại, sống trong tâm tư yêu hèn khổ sở. Cho nên chúng ta đây khác, chúng ta đã mượn cái pháp để sửa và khai triển, đạt tới sự xứng đáng của tình thương của đấng cha lành đã cho chúng ta được tự do phát triển. Thì chúng ta phải tận dụng trong cái trật tự của thể xác này và hòa hợp với trật tự của cả không vũ trụ. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ cái tội lỗi của chính mình, cái tội lỗi ngoan cố, chậm trễ, bê trễ, ác cũng bất minh mà thiện cũng bất minh ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta mới rõ ác là gì, thiện là gì. Cái con người ác là nó đã sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế ban cho nó, cái thể xác này là cái phương tiện để cho nó sống, nhưng mà nó chẳng lo, nó lại hoang phí, nó xài phí, nó theo của cải, nó theo dâm dục, nó theo sự đề đầu thiên hạ độc tài, rồi nó làm cho cái tiểu thiên địa này phải sụp đổ. Mà một ngày kia nó chỉ thọ tội mà thôi. Còn cái phương pháp này là chúng ta phải cởi mở trở lại. Các bạn thực hiện cái soi hồn, pháp luân thiền định đều là khai thông và cởi mở, là hỗ trợ tối đa để cho mọi tầng lớp được tiến hóa điều hòa tùy theo khả năng sẵn có. Đó. Thì các bạn mới xứng đáng con của cha trời, hiểu được mình, biết yêu cái sẵn có của mình mới ảnh hưởng người khác được. Còn không có biết khai thông cái sự sẵn có của mình, rồi nói tôi tu tâm, tôi giữ hiền, nhưng mà hiền ở chỗ nào? Minh di thiện mới là hiền, biết sửa tiếng người đó mới là hiền. Còn thiện di bất minh là người đó là tâm tối. Bất minh là đem lại sự tâm tối cho ngũ quẩn, ngũ tạng, rồi sanh ra buồn hận lâu không thể giải thoát nổi. Đó là bạn ác hay là thiện. Con người ác là ăn cái sự sáng suốt của cải của trời đất mà không chịu chuyển hóa cho vạn linh trong cơ tạng, mà chỉ một mình hưởng, rồi đem sử dụng sai chiều hướng, rồi nói tôi là hiền. Hiền ở chỗ nào? Cái tâm các bạn nghĩ sai một chút, muốn giết người, cái đó cũng là cái điều ác rồi. Đừng nói là các bạn hành động đó. Nghĩ sai cũng là ác. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi nó điều hòa, rồi chúng ta sáng suốt bộ đầu, đâu có nghĩ sai được. Các bạn không nghĩ sai được, Bởi vì sáng suốt nó đem tới thì các bạn chỉ có hòa cảm thăng tiến và hỗ trợ, chứ không có nghĩ cái chuyện mà đặt tài áp chế, không có việc đó. Cho nên các bạn hành đấy rồi lần lần các bạn chán việc này tới chán việc kia là các bạn thức giác rồi, trở về với căn bản rồi, rồi đi tới rồi tập trung đầy đủ rồi, cái điểm liên quan nó phát triển ngay bộ đạo, thì mỗi mỗi cái việc gì xảy đến các bạn thông cảm liền, ứng cảm liền. Còn trước kia các bạn phải suy tư rất lâu, bây giờ khỏi, ứng cảm liền, hóa giải liền thì mới đạt được sự thanh nhẹ, mới kêu là trở về thực chất sẵn có của mình. Còn nếu không mà để lưu bù như vậy thì chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. Người ta nói cái này tốt mình cũng nghe tốt, người ta nói cái kia xấu cũng nghe xấu, chưa biết nguyên căn của thực chất. Các bạn thanh tịnh rồi thì các bạn thấy rõ ràng, thực chất rõ ràng của mọi vật chất, nó cũng có thực chất của nó. Huống hồ gì tâm linh chúng ta lại không có thực chất. Cái hóa chất cho chúng ta thấy rõ ràng thực chất của món nào, nhiên liệu nào, nguyên liệu nào thì nó có thực chất của nó rồi. Món ăn nào cũng có thực chất của nó rồi. Một cọng rau cũng có thực chất của nó rồi. Hỏi cho linh hồn của các bạn, linh căn của các bạn có thực chất hay là không? Mà linh căn của các bạn, thực chất của linh căn của các bạn là Phật sáng suốt. Sáng suốt đó vô cùng tận là phải có. Cọng rau cây cỏ mà nó còn có thực chất, nó không chỉ cái linh hồn của người không có thực chất. Tại sao các bạn còn dùng cái ý niệm mê muội sai lầm, rồi quán trách cái này cái kia cái nọ là tương tiến. Cho nên chúng ta phải hành trì, không phải một ngày một giờ mà đạt đâu. Chúng ta kêu bằng tu hoài hoài trong chương trình, rồi lúc đó chúng ta mới thấy đạt, mới thấy thanh nhẹ. Mẫu ai kỳ 22. Lỡ đời lỡ đảo cảm phiền, vì tấm chưa tiến mà tạo duyên thế tình. Mong con tự sớm cảm minh, tình mẹ vẫn chiếu chân tình trong con. Lỡ đời lỡ đạo cảm phiền đó, các bạn tu nửa chừng chán rồi bỏ đó, nó lỡ đời lỡ đạo. Đời cũng không sống mà đạo cũng sống thì cảm thấy phiền phức. Vì tâm chưa tiến tạo duyên thế tình, cái tâm chúng ta chưa tiến rồi tạo duyên. Sợ tạo duyên là sợ gì? Sợ người này bỏ tôi, sợ người kia ghét tôi, đó là tôi tạo duyên. Cái chuyện thế tình, cho nên tình thương của mẹ mong con tự sớm cảm minh, tình mẹ vẫn chiếu mà chân tình trong con đó. Mong con tự sớm cảm minh, con phải biết rõ ràng mọi sự việc. Cái tình mẹ vẫn chiếu mà chân tình trong con, mẹ luôn luôn theo con, dìu dắt con, cho con có cơ hội để hiểu cái chân tình ở trong con sẵn có. Qua cơn thử thách thì sự phiền muộn lại đến, bản chất sân si vẫn còn, vì nghiệp lực của gia can vẫn che lấp sự sáng suốt sẵn có. Đó, cái nghiệp lực của gia can mình đã tạo, cái nghiệp lực từ tiền kiếp bây giờ nó hiện ra trong cái gia đình đó. Các bạn thấy người vợ sanh con thì các bạn phải gánh lấy cái nghiệp đó và phải thực hiện trong sự chấp nhận để tiến giải, mới thấy có sự sáng suốt. Không nên than thở rồi đâm ra ngộ nhận, tạo lập sự tâm tối cho chính mình, chậm tiến cái phần hồn sắp quan uổng ở tương lai. Lời mẹ năn nỉ dặn dò, mong con thức giác tạo đò mà đi. Hành trì liên tục chuyển ghi, thành tâm phân giải con thì tiến lên. Đó, lời mẹ năn nỉ dặn dò, mẹ luôn luôn chiều chuộng con và dặn dò con, mong con thức giác tạo đò mà đi. Phải thức giác. Khi con thức giác rồi, con thấy rõ rồi, con thấy rõ con rồi, thì thấy rõ tất cả hành động sai trái của con nhiều hơn, luôn luôn ở trong con. Con phải giải tỏa cái đó thì con tạo được đò mà đi. Còn nếu mà con còn biện hộ và cố chấp thì luôn luôn con không có cơ hội tiến hóa đó. Hành trì liên tục chuyển ghi, phải hành thì luôn luôn liên tục tu sửa sự sai lầm, thành tâm phân giải con thì tiến lên. Phải thành tâm phân giải mọi sự việc rõ rệt thì con mới được tiến lên. Mình trở về quê xưa chốn cũ, mục đích rõ ràng, hoạch định rõ ràng đó, chúng ta phải tiến đi lên. Bạn tu nhắm con mắt mê nó rút bộ đạo đó là các bạn đi lên rồi. Nhưng mà từng số ở bên trên phải tùy nơi cơ duyên hỗ trợ và tùy nơi cái tánh chất động loạn của trong cái cơ tạng này sửa tiến được một phần nào thì nó được thanh nhẹ thêm, mà chưa chịu sửa tiến nó là nặng trược, nó là lôi cuốn trở lộn lại. Chứ đừng như xưng danh nói tôi tu là tôi thoát, tu mà tôi không chịu sửa trong ngũ tạng, trong sự tham dâm này vẫn còn thì nó rút, nó kéo trở lộn lại chứ không bao giờ tiến được. Chúng ta phải kiểm điểm từ chút chúng ta đã có cơ hội cái pháp này để ghi rõ, kiểm điểm, hành trì mới tiến tới. Sai một ly thì đi một dặm, hướng thượng hòa hợp với trung tâm sinh lực thì mới rõ sức mạnh của Thượng Đế đã và đang làm việc cho chúng sanh. Chúng ta hướng về trung tâm rồi, bộ đầu hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ mới thấy rõ Thượng Đế đã và đang làm việc cho chúng sanh. Chúng ta đang hưởng đây, nhưng mà chúng ta không hòa hợp với cái hưởng thì làm sao chúng ta đạt cái đời đời được. Chúng ta chỉ tạo ra cái khổ ở thế gian thôi, rồi đâm ra buồn phiền chuyện này kia chuyện nọ. Nằm trong nguyên lý thực hành, khai thông ngũ tạng, tiến nhanh tiến hoài. Chân ngôn xuất ly lập đại, giải thông muôn giới, tiến hoài không ngưng. Nằm trong cái nguyên lý thực hành, rốt cuộc cũng phải thực hành mới đi đến đó. Trời đã thực hành, Phật đã thực hành, vạn linh đã thực hành mới thành cả khôn vũ trụ. Và nếu chúng ta không thực hành làm sao thành đạt? Chúng ta ý lại hoài là sao nó thành đạt? Trách móc hoài làm sao thành đạt? Phải khai thông ngũ tạng mà tiến nhanh tiến hoài đó. Chúng ta làm cho ngũ tạng càng ngày càng nhẹ, càng minh cảm thì nó sẽ càng tiến nhanh hơn và sẽ được tiến hoài hoài. Còn nếu không thì chúng ta giam hãm ở một nơi và không phát triển được. Chân ngôn thuyết lý lập đại, giải thông muôn giới mà tiên hoài không ngưng. Chúng ta phải lấy sự thật chúng ta thuyết ra. Đó là chúng ta khi mà lấy cái chân ngôn thuyết lý thì tự nhiên lập cái đại tiến hóa trong chân lý rõ ràng, giải thông muôn giới mà tiên hoài không ngưng. Muôn giới trong hợp tác trong cơ tạng của chúng ta đều được giải thông và tiên hoài không ngưng. Nó càng ngày càng sáng suốt thêm vì sự thành thật, vì sự chấp nhận, kiên trì, thiền giác. Tu thì phải hành, đạt được phần thanh điển thì phải biết sử dụng quyền năng sẵn có, phát tâm độ người, lập hạnh hy sinh, sống trong tiềm thức khai minh. Thì chúng ta tu, chúng ta ngày càng độ người, cảm giác sung sướng thì trong thâm tâm chúng ta càng ngày càng mở, cái tiềm thức nó càng ngày càng mở, càng minh, càng thấy rõ bề trên đã đổ chúng ta. Chúng ta đổ người là đúng, chúng ta thay cái bàn tay của Thượng Đế để làm việc cho thế gian. Mà cái thế gian này là thiên đàng chứ không phải là thế gian không. Vì nhân sinh không thấy, nếu mà chúng ta thanh tịnh thấy là cảnh tươi đẹp và sự sắp đặt khôn khéo của Thượng Đế đã ban rãi nơi nơi và nhiều tiếng nơi nơi, không giờ phút khắc nào ngưng trệ được. Càng tu càng rõ chân tình hòa thánh hướng thượng, càng binh lý trời. Trong đời có đạo chuyển lời, dạy cho hiền tiếng sông đời minh tâm. Càng tu càng rõ chân tình, càng tu càng thấy rõ sự chân thật tình cảm của Thượng Đế đã ban bố luân lưu trong tế bào của chúng ta từ giây phút khắc. Hòa thánh hướng thượng, càng binh lý trời. Chúng ta hòa thánh, chúng ta hướng thượng, càng minh ly trời, rõ ràng ông trời đã làm gì, không phải người phàm, người thế gian không làm được. Cho nên chúng ta mới hướng thượng, hướng về cái ly của trời bác là đường của ngài sắp đặt. Chúng ta chung sống trong một cái đại gia đình cả càn khôn vũ trụ, thương yêu vô cùng mến cảm. Trong đời có đạo chuyển lời, dạy cho hiền tiếng sông đời minh tâm. Trong đời nó có đạo rõ ràng, chúng ta mang đây sống đời, nhưng mà các bạn có tâm linh các bạn mới sống, và tâm linh đó là đạo, mà càng vun bồi nó là càng sáng suốt đó. Chúng ta mới chuyển lời dạy cho hiền tiến sống đời minh tâm, dạy cho những người ở thế gian càng ngày càng tiến sống trong cái đời minh tâm, biết tâm ở đâu và phát triển tới mức nào. Cứu độ là gì, phá hoại là chúng ta trong sáng suốt. Ý chí kiên trì dũng tiến, dày công hành giải thì ngoài ta lại có nhà thánh đẹp đưa hồn nhập cung. ngoài ra đây mà chúng ta tu, chúng ta phát triển đi lên, thì cái phần điển đó nó mới đi lên sáng suốt, rồi nó có nơi trú ngụ. Các bạn từ ở bên trên xuống thế gian thì trước khi xuống thì cũng phải có nơi trú ngụ chứ. Có nhà thánh đẹp mà chúng ta bây giờ chịu trở về và chịu sửa thì các nhà đó nó sẽ thánh đẹp, nó sẽ cởi mở, nó sẽ sáng suốt hơn. À, chúng ta đi lên thì ở từng số nào cũng có nơi trú ngụ, à, lại có nhà thánh đẹp, lúc đó mới đưa hồn nhập cung, à, chúng ta trở về nguyên căn nguồn cội, thì lúc đó chúng ta cảm thấy sung sướng và được trở về nơi sẵn có của chúng ta. Chúng ta đã bỏ phế vì sự ngỗ nghịch mà xuống thế gian để học, học thêm, để phát triển thêm. Cho nên ở thế gian chúng ta cũng lý luận, cũng thấy rõ ràng phân tách gia đình, mẹ con nuôi từ nhỏ tới lớn, mẹ đâu có muốn rời con một ngày nào đó tự nó xa, nó tách rời xa, nó có sự sống, nó tưởng là nó có thể làm được cho nó sống đời đời, cho nên nó tách rời cha mẹ, tách rời tình thương, à, cũng như chúng ta đã tách rời Thượng Đế xuống thế gian rồi chúng ta mê muội, chúng ta quên, không chịu trở về, tưởng là mình đủ khả năng rồi, hay sự sống ở xung quanh chẳng ai phê bình mình, nhưng mà sự thanh nhẹ bên trên chúng ta chưa đạt, thành ra chúng ta đâu có về được. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, các bạn là tại sao cứ nhắn nhủ các bạn về thánh điển và kêu các bạn phải hóa giải sự trực ô của nội tâm nội tạng để hướng thượng và hướng lấy sự thanh nhẹ, mà nhờ sự thanh nhẹ đó là cái con đường dẫn tiến mở đàn mà trở về bộ cội. Thì chúng ta xuống đây chúng ta bỏ phế rồi, nghịch lại với trời, rồi chúng ta sẽ chết, tham sanh quy tử, thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dân, chống cha mẹ rồi, rồi bây giờ sẽ chết. Ai cũng sợ chết, thấy rõ là cái bản chất chống cha mẹ, chống Thượng Đế rõ ràng, tham sanh quy tử, tham sống sợ chết. Rồi bây giờ chúng ta hòa hợp đi lên, chúng ta biết được cái con đường sống đời đời rồi, đâu có còn nữa. Cho nên người hành đạo nó không ngán cái chuyện chết, không ngán cái chuyện chém giết nữa. Có những gương lành tôi thường lặp đi lặp lại, Sư Sư Kri đã bị đóng đinh nhưng mà Ngài đâu có ngán, bởi vì Ngài có đường trở về chắc chắn 100%, không có bị sai chạy. Đức Thích Ca cũng hành trong khổ, Ngài tại sao mà đem thân đi tới chỗ nguy hiểm tự sát như thế đó? Ngài đã rõ rồi, 100%, 1000%, Ngài có nơi an ngự thanh thản. Cho nên Ngài mới tu, Ngài mới trì kỳ trí thực hiện để đạt Phật. Đó. Rồi bây giờ các bạn thế nào? Chúng ta hiểu rõ, chúng ta thế nào? Chúng ta phải hành, chúng ta phải hành trì, chúng ta phải kiên trì thực hiện để tiến tới sự sáng suốt mà của những vị đã ban cho chúng ta bằng hành động cộng với lời nói thương yêu dịu dắt cảm động lòng chúng ta, chiếu rọi tâm can chúng ta, cho chúng ta thức giác lấy sự tâm tối của chính mình và hướng thượng để cứu khổ ban vui cho bản thân mình, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác. Thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ngoài sự hành trì, tôi thấy các bạn có lý luận bao nhiêu cũng không được. Cho nên chúng ta tìm một cái phương thức rõ rệt, cái cách thực hành hàng đêm của các bạn phải thực hành bằng cách nào, chân thật hành bằng cách nào, soi hồn bằng cách nào, sau cái soi hồn kết quả đạt được cái gì mình chứng nghiệm rõ rệt nên nói ra. Rồi chúng ta pháp luân, trước khi chưa pháp luân thế nào, bây giờ pháp luân cảm thế nào, cũng nói sự thật ra. Rồi thiền định, trước kia không ngồi được lâu, bây giờ ngồi được lâu, cảm thấy tâm trí chúng ta được thay đổi một phần nào, cơ tạng chúng ta được thanh nhẹ bằng cách nào, cũng đem ra trình bày lẫn nhau, anh em chị em nghiên cứu lẫn nhau. À, nên như vậy, như vậy. Có người thì hành nó thấy như vậy, có người hành thì thấy như vậy. Thì chúng ta đem ra bàn luận, để xem xét mọi một căn nguyên khác nhau, mỗi cơ tạng khác nhau, mỗi người thấy khác nhau, nó không giống nhau. Tại sao nó khác ở chỗ nào? Là người tiền kiếp có tu, tu nhiều kiếp, hay là tu một kiếp, hay là mới bắt đầu tiến hóa lên đây để tu thêm cái cõi tiền ở bên trên, thì nó thấy khác. Mà người đã tu nhiều kiếp thì thấy khác. Cho nên mỗi người đều khác nhau, mà sự phát triển nó khác nhau. Có người không phải tu nhiều năm, nhưng mà ta tu có một tháng ta cũng đã thấy được cái ánh sáng rồi. Đó là nó đã nhiều năm rồi, tiền kiếp nó đã tu rồi, vậy không bây giờ nó ngộ đạo sửa một chút thì nó thấy. Cho nên mỗi người phải riêng biệt. Cho nên tôi nói bạn, các bạn tu cái pháp này là pháp của bạn, các bạn hành trì rồi các bạn sẽ thấy. Cho mỗi người một sự khác nhau, luôn luôn giữ cái tâm tư như vậy để hành thiện. Bởi vì chúng ta đã qua được giới đó thì chúng ta sẽ qua giới này. Mỗi giới nó khác nhau, mà trong thâm tâm chúng ta cứ giữ bình thản như vậy thì các bạn ngộ đạo mấy hồn. Đó là các bạn hành trong trật tự, tu trong trật tự thì nó không có lộn xộn. Còn cái chuyện của các bạn chưa đạt thì các bạn muốn cướp cái quyền của người khác sao được, muốn giống người kia sao được. Mỗi người nó có một cái trình độ khác nhau, kỳ công khác nhau, và cái sự dũng tiến khác nhau. Đó, cho nên từ ngàn xưa để lại, Phật Thích Ca đã thành công. Rồi người ta ca tụng Phật Thích Ca đủ thứ hết rồi, nhưng mà rốt cuộc bây giờ có ai giống Phật Thích Ca? Vì sự ca tụng quá chớn, nhưng mà con người rờ mó không tới. Còn đằng này chúng ta không. Các bạn đã nói rằng tu có điển, tôi đã nói rằng tu cái bộ đầu, trung tâm bộ đầu các bạn, nó điển nó rút đi. Bây giờ có nhiều người đã chứng minh rằng điển rút rồi đó. Nó phải có sự thật vậy, rồi chúng ta sẽ hành điển, rồi chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy sáng thêm à, lúc đó chúng ta nói thêm. Chứ còn ca tụng việc đó rồi vẽ thêm, rồi nói lung tung, nói cho dữ, rốt cuộc đâu có đạt được. Có người nào giống ông Thích Ca? Vì họ vẽ cái tranh đó và ca tụng cái tranh đó và bơm nói cái sáng suốt nó quá nhiều, nhân sinh làm không được rồi trở nên thôi chi. Cho nên chúng ta lại không hành tới đâu nói tới đó, trao dồi sửa đổi để tiến hóa, rồi chúng ta sẽ thấy linh nghiệm của vô vi giáo huấn chúng ta bằng cách nào đưa chúng ta đi từ bước một và đi tới sự sáng suốt trong thật sự, không có sự mờ ảo. Hành trì để tiến, ông tu đặt bà tu, bà đặt ở chỗ đó. Cho nên các bạn phải nghiên cứu trong thực hành, rồi mình đem lời lẽ chân thật mình bàn bạc cái chuyện tu hành. Mình không nên ca tụng quá trớn rồi đâm ra thất vọng. Phải ở trong thực chất mà nói, có một nói một, hai nói hai, không nên nói quá trớn rồi đâm ra sợ sợ à. Bởi vì mình đã quyết tâm là không gạt thiên hạ, tại sao lại mình nói bậy chứ? Mình phải có cơ hội, có chị em này, chị kia nọ, anh em đồng tu, chúng ta bàn bạc, chúng ta chấp nhận sự phê bình để nghiên cứu trong chương trình tiến hóa. Đó là chúng ta học thêm, mà học trong vững chắc chứ không phải học lơ thồ, không phải học trong sự văn hoa của người này người kia người nọ rồi không nói cái sự thật. Chúng ta phải nói sự thật của chúng ta, đã tự kiểm rõ rệt, tự tiến rõ rệt như thế đó mới là chân thật trong sự trao đổi. Chúng ta trao đổi lẫn nhau giữa con người và con người, và đối đãi lẫn nhau trong tình chân thật huynh đệ mới thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn không nên sợ mắc cỡ, không nên sợ buồn phiền. Mà bây giờ tôi phát tâm tôi nói dễ nói, rồi bây giờ ông phê bình hay chị phê bình chị chửi, tôi cũng nghe để tôi nghiên cứu, để tôi tiến. Vì tôi đang học, một hành động nào cũng giáo dục cho tôi tiến hóa, một cử động nào cũng đánh thức tâm hồn của tôi. Cho nên tôi rất quý bất cứ từ đâu đưa đến. Và cái lời tôi nói ra đây là tôi ý thức rằng Đấng Cha Lành cho tôi sự sáng suốt để tôi nói, nhưng mà tôi sáng suốt mới tới đó thôi. Tôi cần sự sáng suốt nhiều hơn để cho tôi tự giác và tự tin để vun bồi sự sáng suốt sẵn có, cũng nhờ các bạn, nhờ những câu hỏi của những người mới tu, những sự thắc mắc của những người bước vào để nghiên cứu cùng với chúng tôi thì chúng tôi mới học hỏi được. Còn chẳng hỏi ai, chẳng ai động tới tôi, làm sao tôi học được? Cho nên các bạn nên cố gắng thực hiện những gì tôi nói. Tôi đã nói nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy nhiều người nói quá trớn. Rồi tôi cũng nhắc trong băng hàng tuần để mọi người tự hiểu, tự giác. Rồi trong lúc chúng ta thuyết pháp, cứ thả lỏng bộ đạo, luồng điển sẽ nói và sẽ chuyển cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta giữ đó, chúng ta học. Không nên làm nói ta đây là cao siêu với người khác. Đừng nói câu đó. Các bạn mà nói câu đó, tự nhiên các bạn phạt với các bạn đi, thôi bộ. Mà các bạn cứ từ từ ôn tồn, học tiếng, hành trì, tu giải, đem lời chân thật để khuyên giải mọi người, thì các bạn tiên rất dễ giải. Tôi dám bảo đảm 100%, nếu các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ tiến, không có gì khó khăn cả. Cảm ơn các bạn.